Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức các hội nghị về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Thành phố Thái Nguyên quyết tâm thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2023. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện thông báo số 1650 ngày 6 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ của thành phố Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 62, 63, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 19, 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và hội nghị cán bộ chủ chốt của thành phố để thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì các hội nghị trên. Cùng tham gia các hội nghị có đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã quán triệt triển khai các bước quy trình về xin ý kiến phát hiện giới thiệu nhân sự chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí nhấn mạnh, căn cứ yêu cầu công tác cán bộ của thành phố hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, đánh giá, phân tích nhiều chiều về việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy ở các vị trí công tác mới, nhằm giúp các đồng chí có điều kiện đề xuất các quyết sách, nâng cao năng lực điều hành và thực thi trong các điều kiện, môi trường, lĩnh vực công tác khác nhau, tạo động lực và nguồn sáng tạo mới cho cán bộ trong công tác, qua đó nhằm tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phát triển toàn diện. Với tầm quan trọng đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị căn cứ vào cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định cần nâng cao ý thức trách nhiệm trước Đảng bộ để lựa chọn giới thiệu nhân sự có phẩm chất chính trị, đạo đức cũng như năng lực chuyên môn vào chức danh được giới thiệu. Tại các hội nghị, trên cơ sở thông báo số 1650 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý chủ trương dự kiến phân công đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giữ chức trưởng ban tổ chức Thành ủy, đồng thời giới thiệu đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi trao đổi thảo luận, phân tích về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự giới thiệu bầu vào chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, các đại biểu đã thống nhất cao và tiến hành bỏ phiếu phát hiện, giới thiệu, biểu quyết nhân sự giới thiệu đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy để bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, sáng ngày 11 tháng 3, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên thành phố Thái Nguyên đổi mới sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số, tập huấn chuyển đổi số, năng lực số và phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2023. Với chủ đề công tác năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn đã xây dựng chương trình công tác năm bám sát các nội dung định hướng của Trung ương đoàn, tỉnh đoàn và của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Các hoạt động đều gắn với những con số thiết thực, cụ thể và thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ. Tại Ngày hội Thanh niên thành phố Thái Nguyên đổi mới sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao 20 suất học bổng cho đoàn viên thanh niên có thành tích học tập tiêu biểu xuất sắc, trao hỗ trợ 200 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên, ra mắt câu lạc bộ chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên gồm 17 thành viên, phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2023, phát động tuổi trẻ Thái Nguyên tiên phong chuyển đổi số, trong đó 100% cán bộ đoàn và đoàn viên cài đặt ứng dụng Xây Thái Nguyên, cài đặt và sử dụng app Thanh niên Việt Nam, phát động tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiên phong sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử. Ngoài ra, cũng tại chương trình, các đại biểu đã được chứng kiến lễ khánh thành website Thành đoàn Thái Nguyên. Đông đảo đoàn viên thanh niên đã được tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực số, tiến hành tham quan trải nghiệm hoạt động chuyển đổi số. Thông qua chương trình, góp phần khơi dậy khát vọng, ước mơ, hoài bão, ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên thanh niên nhằm nỗ lực vì mục tiêu chung là xây dựng thành phố Thái Nguyên văn minh, hiện đại, hội nhập và phát triển, đồng thời thực hiện thắng lợi các nội dung của năm chuyển đổi số, các hoạt động của đoàn. Sáng ngày 11 tháng 3, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2022-2023. Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Quốc Hòa, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên. Tham gia hội thi có 153 thí sinh đang giảng dạy tại 43 trường tiểu học trên địa bàn thành phố, trong đó có 28 thí sinh dự thi các môn tiếng Anh, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, còn lại 125 thí sinh dự thi các môn toán, tiếng Việt, tự nhiên xã hội. Tại hội thi năm nay có 81 thí sinh đăng ký thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và 72 thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Các thí sinh này được lựa chọn qua hội thi cấp cơ sở. Hội thi diễn ra từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 tại các trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, tiểu học Đội Cấn 1, tiểu học Tích Lương. Trong thời gian thi, mỗi thí sinh sẽ thi hai nội dung, thi trình bày một biện pháp giáo dục cá nhân và thi thực hành một tiết giảng dạy. Thông qua hội thi nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học tại các nhà trường. Đây là một trong những căn cứ để đánh giá, từ đó xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tiểu học, qua đó đáp ứng việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chiều ngày 10 tháng 3, Hội Nông dân phường Quang Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của phường cùng 59 đại biểu đại diện cho 196 hội viên nông dân trong toàn phường. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Quang Trung đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Trong đó nổi bật là tuyên truyền cho trên 1.870 lượt cán bộ hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vượt trên 87% kế hoạch, kết nạp mới 46 hội viên, vượt 130% kế hoạch, 100% chi hội đăng ký thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 380 lượt hộ đạt hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thành lập câu lạc bộ nông dân với pháp luật, xây dựng 3 mô hình nông dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, hai nhóm sở thích, hỗ trợ giúp đỡ 10 lượt hộ hội viên nghèo và cận nghèo. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua, hướng mạnh công tác hội vào hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững. Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân phường Quang Trung khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028, bầu 3 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 11. Ngày 10 tháng 3, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tổ chức Đại hội khóa 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, tích cực chăm lo, kịp thời hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết, tháng công nhân. Đời sống, việc làm của người lao động ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng trên người trên tháng. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức tham quan nghỉ mát cho đoàn viên với số tiền 1 tỷ đồng, thăm hỏi ốm đau, nhiễm COVID-19, trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỉ cho đoàn viên với số tiền trên 600 triệu đồng, tặng quà dịp Tết Nguyên đán với số tiền trên 520 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho 4.000 lượt đoàn viên công đoàn, quyên góp ủng hộ quỹ nhân đạo từ thiện với số tiền trên 960 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, toàn công ty có 60 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 1.650 lượt cá nhân đạt lao động tiên tiến, 21 lượt cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, phấn đấu 100% đoàn viên được học tập, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Hàng năm có 65% trở lên nữ đoàn viên đạt danh hiệu, giỏi việc nước, đảm việc nhà. 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ và tập huấn an toàn vệ sinh lao động. Hàng năm công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan đạt danh hiệu, cơ quan văn hóa, v.v. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Ngày 10 tháng 3, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh phường Quang Vinh phối hợp tổ chức khánh thành và bàn giao công trình khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng tại tổ dân phố số 4. Công trình được triển khai thực hiện trong gần một tháng, gồm các thiết bị gập bụng, lắc eo, xoay eo, tập chân và đi bộ trên không. Tổng giá trị công trình là 22 triệu đồng do đoàn viên thanh niên và Hội Cựu chiến binh phường đóng góp. Cùng với sự phối hợp thực hiện hoàn thiện công trình của chính quyền địa phương, các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn phường, việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình sẽ thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tổ dân phố và người dân quanh khu vực đến tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Công trình không chỉ phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ phường Quang Vinh mà còn góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong rèn luyện sức khỏe, thể chất của mọi tầng lớp nhân dân. Liên quan đến vụ án nhóm đối tượng liều lĩnh mang xe tải đi trộm cắp ngày 27 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên đã vận động thành công hai đối tượng còn lại ra đầu thú sau hơn một tuần bỏ trốn. Hai đối tượng gồm Hoàng Hữu Tân, sinh năm 1980, hộ khẩu tổ 8 phường Quang Vinh, và Vũ Ngọc Hùng, sinh năm 1990, hộ khẩu tổ 4 phường Tân Thành. Như đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2023, hai đối tượng trên cùng Trần Tiến Phong, sinh năm 1989, ở tổ 5 phường Tân Thành, dùng xe ô tô tải biển kiểm soát 20C18625 của Phong đến nhà chị Nguyễn Thị Mai Hát, tổ 6 phường Giang Sàng để trộm tài sản. Theo kê biên của cơ quan điều tra, có 56 danh mục đầu đạc các đối tượng đã trộm cắp với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng Trần Tiến Phong. Còn hai đối tượng Hoàng Hữu Tân và Vũ Ngọc Hùng đã bỏ trốn. Ngày 2 tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Tiến Phong về tội trộm cắp tài sản, đồng thời kiên trì vận động gia đình, người thân Tân và Hùng đưa hai đối tượng đến đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 7 tháng 3, Hoàng Hữu Tân đã tới cơ quan công an đầu thú. Ngày 9 tháng 3, Vũ Ngọc Hùng cũng đến đầu thú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 11 tháng 3, phường Tân Long tổ chức giải thể thao thi đấu hai môn bóng chuyền hơi và bóng bàn chào mừng 42 năm ngày thành lập phường. Tham dự giải có gần 200 vận động viên không chuyên đến từ 10 tổ dân phố. Ở môn bóng chuyền hơi có 8 đội nam, lứa tuổi từ 35 trở lên, 7 đội nữ không giới hạn độ tuổi. Ở môn bóng bàn có 8 cặp thi đấu lứa tuổi dưới 50 và 6 đôi thi đấu lứa tuổi trên 50. Cả hai nội dung, các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm. Về cơ cấu giải, ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì và đồng giải ba cho từng nội dung thi đấu. Thông qua giải, góp phần phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia luyện tập, nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi phấn khởi thi đua lao động, học tập, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên kết nạp mới 421 đảng viên, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, Đảng bộ được giao chỉ tiêu kết nạp 460 đảng viên. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ quyết tâm phấn đấu kết nạp từ 800 đảng viên trở lên. Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng. Tính đến tháng 12 năm 2022, toàn đảng bộ có trên 27.700 đảng viên. Để thực hiện được chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm 2023 là từ trên 800 đảng viên trở lên, ngay từ đầu năm, Đảng bộ thành phố đã thực hiện nhiều chương trình hành động cụ thể. Mới đây đã tổ chức hội nghị tới toàn thể cấp ủy đảng trực thuộc để ra soát và xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên mới, trong đó giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Theo kế hoạch, mỗi đảng bộ phường xã phấn đấu kết nạp từ 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của đảng bộ đầu nhiệm kỳ. Mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở, có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên, phấn đấu kết nạp đảng viên đạt ít nhất 20% so với tổng số người lao động chưa là đảng viên. Đối với các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, Thường trực Thành ủy yêu cầu nhanh chóng chỉ đạo các đoàn thể cấp cơ sở lựa chọn giới thiệu trong năm ít nhất 900 đoàn viên, hội viên ưu tú cho đảng xem xét, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Đối với các đảng bộ khối phường xã, việc tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới một vài năm trở lại đây có gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan mang lại, như nguồn đảng viên thiếu, nhiều người còn chưa mặn mà vào đảng vì sợ bận đi làm, không tham gia được các hoạt động của địa phương sẽ làm ảnh hưởng tới tập thể, v.v. Chính vì vậy mà năm 2022, một số chi đảng bộ khối xã phường đã không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng. Tuy nhiên, càng khó khăn lại càng phải quyết tâm thực hiện, bởi công tác phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ sống còn của đảng. Nhận thức sâu sắc được nội dung này nên hầu hết các tổ chức cơ sở đảng nói chung và cấp ủy đảng khối xã phường nói riêng đều quyết tâm thực hiện. Nói về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng tại đảng bộ phường Phú Xá, đồng chí Phan Hà Bắc, bí thư đảng ủy phường Phú Xá cho biết.
Trong những năm qua thì với cái công tác phát triển đảng viên, đảng bộ phường luôn xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng đảng. Tuy nhiên thì song song với đó thì công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2023, dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn và xây dựng nguồn ngay từ cơ sở. Đây là một trong nhiệm vụ mà xác định là nhiệm vụ chính trị của năm 2023 và đảng bộ phải hoàn thành. Và với quyết tâm chính trị đó thì chúng tôi cũng xác định năm 2023 thì sẽ nỗ lực phấn đấu và thực hiện tốt, và đặc biệt là hoàn thành cái chỉ tiêu mà thành ủy giao cho, đó là 18 đảng viên của năm 2023, vừa đảm bảo được số lượng cũng như đảm bảo chất lượng để ngày một hơn nữa là xây dựng lực lượng đảng viên kế cận cũng như xây dựng đảng bộ phường trong thời gian tới là luôn luôn là phát triển và thực hiện theo đúng quy định của điều đảng.
Và để thực hiện quyết tâm này, ngay từ đầu năm 2023, cấp ủy các phường xã đã quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu được giao. Đồng chí Lê Lan Quyên, bí thư đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ cho biết, đảng bộ phường hiện có trên 1.700 đảng viên. Năm 2023, chúng tôi được giao chỉ tiêu kết nạp 43 đảng viên mới. Căn cứ kế hoạch chỉ tiêu của thành ủy đề ra, đảng ủy đang tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, thống kê số lượng đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng nhưng chưa được kết nạp vào đảng, xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ trực thuộc, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Cùng với đảng bộ khối phường xã, đảng bộ khối các cơ quan đoàn thể chính trị xã hội cũng như khối trường học và doanh nghiệp đã và đang đẩy mạnh việc thực hiện công tác rà soát để đạt được kế hoạch đề ra. Dựa trên thực tế của từng đơn vị mà mỗi chi đảng bộ có cách làm riêng phù hợp để thực hiện. Đồng chí Lương Thị Thúy Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông tin, đảng bộ công ty hiện có trên 300 đảng viên. Năm 2023, chúng tôi được giao chỉ tiêu phát triển 25 đảng viên mới. Để thực hiện nhiệm vụ này, đảng ủy tăng cường chỉ đạo các chi bộ, đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng công tác phát triển đảng viên, tích cực vận động cán bộ, công nhân, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của đảng. Chúng tôi đang đề nghị thành phố sắp xếp, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức đảng phù hợp, linh hoạt cho hơn 400 quần chúng ưu tú của công ty. Nguồn dồi dào nên chúng tôi tự tin hoàn thành và vượt kế hoạch phát triển đảng viên mới được giao. Chia sẻ về quyết tâm và kế hoạch của đảng bộ mình, đại diện cấp ủy Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố và Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cho biết.
Ở Trung tâm Y tế thành phố hiện tại chúng tôi đang có 43 viên chức là đang ở cái đối tượng đã được học lớp bồi dưỡng rồi. Và năm nay cái chỉ tiêu 20 thì chúng tôi cũng cố gắng là thực hiện. Cũng dự kiến là 43 cái đối tượng đó chúng tôi sẽ chia ra ở trong 3 năm, nhưng mà năm nay thì với chỉ tiêu 20 chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành. Đảng bộ chúng tôi thì hiện tại là có 134 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ. Trong đó thì cũng có một số chi bộ là cái tỷ lệ đảng viên đã đạt là 100%. Chủ yếu cái nguồn chúng tôi còn là ở cái chi bộ công tác học sinh sinh viên, với đối tượng các em là học sinh sinh viên. Và đối với cái số sinh viên chính quy hiện tại hơn 1.000, thì đối với cái chỉ tiêu mà dự kiến đưa ra ở đây và với lại cái số mà cảm tình đảng chúng tôi cũng đã đăng ký và cũng đang còn ở cái số lượng đó, thì với cái chỉ tiêu mà thành ủy giao thì chúng tôi cũng thấy là chúng tôi cũng sẽ đạt được.
Để nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng như các đồng chí đứng đầu cấp ủy, Thành ủy Thái Nguyên đưa nội dung phát triển đảng viên mới là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng và công tác thi đua khen thưởng cuối năm. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Cụ thể, đồng chí Bí thư cấp ủy sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023 của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, Bí thư cấp ủy phải chủ động đề xuất với Ban Thường vụ, cấp ủy đơn vị về các giải pháp để lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên được Ban Thường vụ Thành ủy giao. Cùng với đó, để đảm bảo số lượng và chất lượng kết nạp đảng viên mới năm 2023, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phát huy vai trò trách nhiệm bằng việc tăng cường sát sao với cơ sở, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tại địa phương, đơn vị được phân công phụ trách. Thường trực Thành ủy cũng chỉ đạo các ban xây dựng đảng, xây dựng kế hoạch, giám sát chuyên đề về công tác phát triển đảng viên của các chi đảng bộ trực thuộc, kịp thời tháo gỡ khó khăn với các vướng mắc phát sinh ở cơ sở. Tin tưởng rằng, với những giải pháp thiết thực và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương, trong năm 2023, Đảng bộ thành phố sẽ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới như kế hoạch đề ra. Qua đó góp phần trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023, người cộng sản kiên trung mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, trên cương vị trung đoàn trưởng, bí thư đảng ủy các trung đoàn 72, 74, 174, chính ủy, bí thư đảng ủy đại đoàn 36, đồng chí Chu Huy Mân đã lãnh đạo chỉ huy đơn vị tham gia nhiều chiến dịch lớn, lập nhiều chiến công vẻ vang, góp phần làm nên những chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947, chiến dịch biên giới 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Tháng 5 năm 1958, đồng chí Chu Huy Mân nhận quyết định về làm chính ủy, bí thư đảng ủy quân khu Tây Bắc. Đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xây dựng Tây Bắc thành vùng căn cứ địa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và cầu nối đoàn kết chiến đấu của hai dân tộc Việt-Lào. Quán triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân vào thực tiễn chiến trường. Với tài năng quân sự và nhãn quan chính trị sắc sảo, đồng chí luôn có những dự đoán và phát hiện những vấn đề nảy sinh trên chiến trường để xác định cách đánh phù hợp. Đồng chí đã chỉ đạo lực lượng vũ trang tích cực thực hiện phương châm kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, đánh địch bằng hai chân, ba mũi, giáp công trên cả ba vùng chiến lược. Đồng chí luôn bám sát thực tế chiến trường để kịp thời hướng dẫn, chỉ thị cho các đơn vị, các địa phương tăng cường phối hợp chiến đấu. Nghệ thuật quân sự, đặc biệt là nghệ thuật chiến dịch tổng hợp gồm hai lực lượng, chính trị, đấu tranh chính trị, binh vận, quân sự, ba thứ quân, là một trong những phát triển sáng tạo, độc đáo, nổi bật của chiến tranh cách mạng Việt Nam và của quân dân khu 5, trong đó có sự đóng góp của đồng chí Chu Huy Mân. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đồng chí Chu Huy Mân đã cùng tập thể khu ủy, quân khu ủy và Bộ Tư lệnh quân khu 5 lãnh đạo quân và dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược, chiến thuật của địch. Khu 5 là địa phương đi đầu diệt Mỹ với những chiến công vang dội như Núi Thành, Vạn Tường, Pleimer, Ia Drang. Khu 5 cũng là chiến trường đồng chí đã tham gia chỉ đạo xây dựng thành công vành đai diệt Mỹ, một hình thức đánh giặc độc đáo sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các chiến dịch tiến công tổng hợp Ba Sa 1965, Sa Thầy 1966, Tết Mậu Thân 1968, Bắc Bình Định 1972. Chiến dịch Huế, Đà Nẵng 1975 góp phần cùng quân dân cả nước đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Những phát kiến độc đáo mang tính đột phá chiến lược trong lãnh đạo xây dựng, phát huy thế trận chiến tranh nhân dân, phát động toàn dân quyết tâm đánh giặc của đồng chí Chu Huy Mân cùng các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là những bài học kinh nghiệm quý còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đất nước thống nhất, Giang Sơn thu về một mối, đồng chí Chu Huy Mân tiếp tục tham gia công tác trong quân đội. Đồng chí Chu Huy Mân đã cùng Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đề xuất với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương và quyết sách đúng đắn, đồng thời trực tiếp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chăm lo xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy và từng bước hiện đại. Không chỉ là một cán bộ lãnh đạo cấp cao mẫu mực của Đảng, Nhà nước và quân đội, đồng chí Chu Huy Mân còn là một vị tướng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp quốc tế cao đẹp của Đảng và dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí Chu Huy Mân đã cùng Trung đoàn 74 tham gia giúp cách mạng Trung Quốc tiêu diệt quân Tưởng Giới Thạch, mở rộng căn cứ địa Hoa Nam năm 1948 và sát cánh cùng quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn năm 1949. Những thắng lợi này đã góp phần vào thắng lợi chung trong sự nghiệp giải phóng Trung Quốc, góp phần xây đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi đó biểu thị tinh thần quốc tế trong sáng của quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có sự đóng góp quan trọng của chính ủy Chu Huy Mân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Chu Huy Mân đã nhiều lần được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao trọng trách sang giúp cách mạng Lào, đặc biệt trong thời gian 1954-1957 và 1960-1961, hai lần đồng chí được cử làm đoàn trưởng, bí thư Đảng ủy, đoàn cố vấn chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào. Trong lần thứ hai, đồng chí làm tổng cố vấn cho chính phủ Liên hiệp phái hữu do Hoàng thân Suvanna Phuma làm thủ tướng. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bạn là mình tự giúp mình. Với tư duy sắc sảo về chính trị, quân sự và kinh nghiệm dày dạn qua nhiều năm làm công tác lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu ở Việt Nam, đồng chí đã góp phần quan trọng giúp cách mạng Lào không ngừng phát triển và giải quyết thành công các nhiệm vụ công tác trọng tâm, cơ bản, có ý nghĩa quyết định trong xây dựng và chiến đấu. Đồng chí đã đóng góp công lớn trong việc xây dựng cơ quan Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Pathet Lào, củng cố chính phủ cách mạng Lào và giúp bạn tổ chức những trận đánh lớn giành được thắng lợi vẻ vang. Bằng những hoạt động của mình, đồng chí đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, liên minh chiến đấu đặc biệt hai nước Việt Nam-Lào. Đối với nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, đồng chí luôn quán triệt để bộ đội nhận thức rõ nguồn gốc cuộc chiến tranh, sự chính nghĩa của ta và mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Đồng chí thường căn dặn, phải luôn nắm vững tinh thần quan điểm đoàn kết quốc tế của Đảng, quán triệt tốt ý thức chăm lo xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân ba nước anh em, phải chú trọng tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử quân đội mỗi nước, thể hiện tinh thần hết sức khiêm tốn, học tập lẫn nhau, tôn trọng tinh thần độc lập tự chủ của bạn, không được có thái độ áp đặt khi giới thiệu kinh nghiệm của quân đội ta cho bạn. Phải quán triệt quan điểm, giúp bạn là tự giúp mình, nhận phần khó về mình, cố gắng đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của bạn đặt ra. Đồng chí Chu Huy Mân đã tỏ rõ tài năng, sự sáng tạo đầy bản lĩnh với sự quyết đoán cao của nhà lãnh đạo quân sự, chính trị toàn diện, đã hoàn thành mọi nhiệm vụ quốc tế rất khó khăn, phức tạp mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao cho. Thành công đó biểu thị tinh thần quốc tế trong sáng của anh bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất cao quý của nhà chỉ huy quân sự, chính trị xuất sắc của quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Hai Mạnh, Chu Huy Mân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Dân vũ, khiêu vũ là loại hình thể thao văn nghệ được yêu thích và ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút mọi lứa tuổi và đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành phong trào, nét sinh hoạt văn hóa của người dân thành phố.
nhằm khuyến khích người dân luyện tập, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, qua đó xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Thành phố Thanh Nguyên tổ chức hội thi khiêu vũ dân vũ lần thứ nhất năm 2023. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thanh Nguyên. Dự kiến có khoảng trên 60 đội thi với gần 2.000 thí sinh là thành viên các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên, các cơ sở hội phụ nữ phường xã trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Nguyên, các cơ sở đoàn khối các trường trung học phổ thông, các trường chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc thành đoàn Thanh Nguyên tham gia. Đặc biệt, buổi khai mạc hội thi khiêu vũ dân vũ diễn ra vào 7 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 3. Nhân dân sẽ được thưởng thức màn biểu diễn khiêu vũ thể thao do các vận động viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ khiêu vũ Thái Nguyên biểu diễn. Đêm bế mạc và trao giải hội thi diễn ra vào 19 giờ 30 phút Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 sẽ là các tiết mục đặc sắc được lựa chọn từ các đội thi. Hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thanh Nguyên lần thứ nhất năm 2023 là một trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thanh Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.